Lời giới thiệu sách Nhân hạnh vãng sanh của Trí Khiêm. Bài viết của Hòa Thượng Thích Như Điển do Phật tử Diệu Danh diễn đọc. Kể từ ngày 22 tháng 2 năm 1972, khi tôi xa quê mẹ Việt Nam đến hôm nay ngày 14 tháng 4 năm 2023, là 51 năm và gần 2 tháng như thế. Một thời gian khá lâu, hơn nửa thế kỷ và hơn nửa đời người có mặt tại Nhật Bản và Đức Quốc, cũng như các quốc gia khác tại Âu, Á, Mỹ, Úc, Phi Châu. Tôi đã bay qua năm đại lục như vậy không biết bao nhiêu lần, chắc cũng trên mấy triệu cây số đường bay của 79 nước trên thế giới này. Có nghĩa là 1/3 thế giới mà tôi đã đến, đã đi và đã lưu trú tại đó trong ít hay nhiều ngày tháng trong 75 năm. Mở ngoặc sinh 1949, đóng ngoặc của Trần Thế, và năm thứ 60, mở ngoặc 1964, đóng ngoặc kể từ khi xuất gia học đạo và hành đạo cho đến bây giờ. Nếu bảo rằng một tam thiên đại thiên thế giới của Phật giáo thường hay nói trong kinh điển là 1 tỷ thế giới lớn nhỏ khác nhau, thì tôi đã có duyên với 1 phần rất nhỏ trong 1 tỷ thế giới ấy ở cõi kham nhẫn này. Không biết như vậy đã đủ thời gian để nhận định một vài sự việc trên cõi đời này chăng? Người Việt Nam chúng ta ra đi trước hay sau năm 1975 đến các quốc gia Á, Âu, Mỹ, Úc, Phi Châu đều có nhiều lý do khác, như du học, ngoại giao, tị nạn chính trị, kết hôn, đoàn tụ gia đình, con nuôi, nhân đạo, vân vân. Tất cả và trên thế giới chúng ta đều có xuất phát từ quê mẹ Việt Nam. Và suốt trong một thời gian dài của lịch sử mấy ngàn năm đó, đã có rất nhiều chuyến hành trình mang lại vẻ vang cho nòi giống Việt. Họ là những kinh tế gia, chính trị gia, thể thao gia, tôn giáo gia, bình luận gia, khoa học gia, vân vân. Tất cả chừng ấy phạm trù đã nối kết thành một con người Việt Nam vĩ đại ở hải ngoại dưới cái nhìn của người ngoại quốc. Trong đó có tôi là một nhân chứng. Về những phạm trù như kinh tế, giáo dục, khoa học, thể thao, chính trị, vân vân, hôm nay tôi không đề cập đến, mà chỉ muốn giới thiệu về lĩnh vực tôn giáo. Trong đó Phật giáo đóng một vai trò quan trọng trong đời sống tâm linh của những người Phật tử đang sống xa quê hương xứ sở, và họ đã, đang cũng như sẽ hành trì các pháp môn như thiền, niệm Phật, trì chú, bố thí, xây dựng nghệ thuật, vân vân. Trong đó có đạo hữu Trí Khiêm, người đang dạy học tại Anh Quốc trong 17 năm nay, đã âm thầm soạn ra quyển sách Nhân hạnh vãng sanh này là một thí dụ điển hình. Khi nghiên cứu về Phật Pháp, ai trong chúng ta cũng đều chấp nhận rằng các bộ Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tạp A Hàm, Tăng Nhất A Hàm và bộ Bản Duyên, mở ngoặc bản sanh đóng ngoặc của Đại Thừa Phật Giáo tương ưng với những bộ Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh tương ưng Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh và Tiểu Bộ Kinh của Phật giáo Nam truyền. Khi nghiên cứu về các đại tạng, chúng ta thấy đa phần các học giả Phật giáo ngày nay đều lấy bộ Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh làm bản gốc, và 4 bộ A Hàm cùng bộ Bản Duyên in thành 4 tập, cho đến kinh văn thứ 219 là chấm dứt. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh do Hòa Thượng Thích Tịnh Hạnh chủ trương cho dịch ra toàn bộ A Hàm này thành 17 quyển, và kinh văn cuối của A Hàm cũng thuộc kinh văn thứ 219. Có nhiều độc giả muốn chứng minh cho biết rằng trong 4 tập A Hàm và bản sanh đó, có khi nào Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cho đại chúng biết về Đức Phật A Di Đà không? Thì đây là câu trả lời. Quý vị hãy lật quyển Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh tập thứ 10, bộ bản duyên thứ nhất, kinh văn số 154. Phật nói Kinh Sinh, quyển thứ 5, phần kinh thứ 55. Đức Phật thuyết giảng về Kinh Thí Dụ từ trang 471 đến trang 474. Chúng ta sẽ thấy sự liên hệ giữa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Đức Phật A Di Đà. Cũng trong tập thứ 10 này, kinh văn số 157 thuộc kinh Bi Hoa, quyển thứ 3, trang 794, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có giới thiệu về cõi An Lạc và Đức Phật Vô Lượng Thọ, mở ngoặc bản chữ Hán thuộc quyển thứ 3, Bổn Duyên Vô Thượng, thứ tự kinh văn số 154. Phật nói Kinh Sinh gồm 5 quyển và thuộc về kinh thứ 55, đóng ngoặc. Kế tiếp, quyển thứ 16 của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh thuộc bản duyên bộ thứ 7, kinh văn số 206 thuộc kinh Cựu Tạp Thí Dụ. Quyển hạ, phần kinh thứ 60, trang 388 và 389 có so sánh về cảnh giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Nếu chúng ta rõ biết rằng ba kinh A Di Đà, Vô Lượng Thọ và Quán Vô Lượng Thọ là ba bộ kinh căn bản của Tịnh Độ Tông do chính kim khẩu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng thuyết và truyền đến Ngài Long Thọ ở thế kỷ thứ nhất, thứ hai và Ngài Thế Thân, mở ngoặc 316 đến 396, đóng ngoặc, là hai vị đệ nhất và đệ nhị tổ sư Tịnh Độ Tông người Ấn Độ, rồi truyền qua Trung Hoa cho Ngài Đàm Loan, Đạo Xước, Thiện Đạo. Đến Nhật Bản thì có Ngài Nguyên Tín, Nguyên Không, mở ngoặc Pháp Nghiên, đóng ngoặc, và Ngài Thân Loan. Tất cả những vị tổ này đều lấy ba kinh căn bản trên để lập tông, lập giáo và lập hạnh. Riêng Việt Nam chúng ta thì Ngài Đàm Hoằng, mở ngoặc dấu hỏi đến 455, đóng ngoặc, người có thể là đầu tiên tu theo kinh Vô Lượng Thọ và kinh Quán Vô Lượng Thọ ở chùa Tiên Sơn trên núi Tiên Du, Giao Chỉ, cho đến thế kỷ thứ 19-20 có Hòa Thượng Thiền Tâm, Hòa Thượng Trí Tịnh, Hòa Thượng Tâm Thanh, vân vân. Nay có Đạo Hữu Trí Khiêm ở Anh Quốc đã dày công tra cứu, phiên dịch, chú nghĩa những bản kinh Tịnh Độ căn bản như lâu nay chúng ta vẫn thường hay hành trì. Nhưng có nhiều đạo hữu cũng rất khiêm nhường cho rằng đây là lời lý giải thọ trì danh hiệu Phật A Di Đà cho người cư sĩ tại gia trong thời mạt pháp. Nói và viết như vậy, nhưng khi xem toàn bộ 248 trang của 7 phần như: 1. Duyên khởi, 2. Lý giải thọ trì danh hiệu Phật, 3. Tóm lược yếu chỉ hành trì, 4. Kinh xưng tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ, 5. 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà, 6. Đối chiếu bản dịch Hán Việt, và phần 7 là phát nguyện hồi hướng. Sau khi xếp sách lại, tôi nghĩ rằng bản văn này có lợi lạc cho tất cả giới xuất gia nữa, chứ không phải chỉ cho người tại gia. Theo lịch sử truyền thừa kinh điển thì những kinh nào được dịch từ trước năm 645, mở ngoặc, khi Ngài Huyền Trang sau 16 năm du hành và tu học tại Ấn Độ, gồm 2 năm đi, 2 năm về và 12 năm tu học tại đó, đóng ngoặc, gọi là Cựu Dịch. Và kể từ năm 645 trở về sau, những kinh sách nào dịch từ Phạn ngữ sang Hán ngữ được gọi là Tân Dịch. Ví dụ trước năm 645 dịch là A Tố Lạc, nhưng sau năm 645 dịch là A Tu La. Thệ Đà có nghĩa là Kỳ Đà, Thất La Phiệt là thành Xá Vệ, Bí Xô Tăng mở ngoặc ni đóng ngoặc, là Tỳ Kheo Tăng mở ngoặc ni đóng ngoặc, Mạng Mạng là Cộng Mạng, vân vân. Do vậy, khi đi vào lối giải thích của tác giả, bản văn này qua phần lý giải thọ trì danh hiệu Phật, chúng ta sẽ thấy tác giả dùng loại phiên dịch xưa nhưng cũng đã có chú âm ngày nay, do vậy độc giả dễ nắm bắt phần phiên âm này. Tác giả cũng đã giải thích từng đoạn kinh văn theo sở tu, sở học của mình, và để cho mọi người dễ hiểu, tác giả còn tóm lược qua đồ hình nhằm giúp cho người đọc có một khái niệm dễ dàng và cũng rất dễ nhớ là mình đã đọc qua đoạn kinh nào rồi. Điều đặc biệt mà lâu nay chúng ta chỉ nghe là tín, nguyện, hạnh, nhưng nay thì tác giả thêm vào phần tri nữa, nên trở thành bốn điều kiện căn bản để được vãng sanh, chứ không phải là ba như lâu nay chúng ta thường hay nghe biết đến. Ngoài ra, năm chữ nhất mà tác giả đã dùng đó đây trong quyển sách này cũng rất đặc biệt, đó là nhất hạnh, nhất danh, nhất tâm, nhất hướng, nhất niệm. Cũng là một tư tưởng hay và cần thiết cho những ai đã một lòng muốn cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Đến hết trang 171 là hết phần giải thích về kinh A Di Đà, và từ trang 175 đến trang 183 là phần tóm lược yếu chỉ hành trình qua kinh niệm Phật Ba La Mật. Từ trang 187 đến trang 200 là kinh Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ. Mở ngoặc phần này giống như kinh Tiểu Bổn A Di Đà đóng ngoặc. Từ trang 203 đến trang 210 là 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà. Phần thứ 6 tương đối đặc biệt là phần đối chiếu Hán Việt của kinh Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ. Và cuối cùng phần 7 từ trang 242 đến trang 243 và 245 là phát nguyện hồi hướng, quy mạng và tịnh tín. Đây là một công trình nghiên cứu tuyệt vời, chi tiết rõ ràng, làm mới thêm và làm rõ ràng hơn đối với những người muốn thực hành pháp môn tịnh độ trong thời gian đầu của 10.000 năm mật pháp mà cư sĩ cũng như tu sĩ Phật giáo chúng ta nên hành trì. Mặc dầu tác giả cũng cho biết rằng hay thực tập thiền minh sát tuệ, mở ngoặc vipassana đóng ngoặc, nhưng pháp môn niệm Phật đối với tác giả là việc thọ trì rất tâm đắc, mong cầu giải thoát sanh tử của mình và cầu được vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Từ Phụ A Di Đà. Hôm nay sắc trời mùa xuân của Âu Châu thanh bình an lạc, với hoa nở chim hót quanh vườn chùa, tôi xin trang trọng giới thiệu tác phẩm này đến với quý độc giả khắp nơi, để nếu được thì xem qua và thực hành thì sẽ được muôn điều lợi lạc. Khi câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà luôn ở bên cạnh chúng ta ngày đêm, kể cả khi đi, đứng, nằm, ngồi. Viết xong vào lúc 12 giờ trưa ngày 14 tháng 4 năm 2023 tại Phương Trượng Đường Tổ Đình Viên Giác Hannover, Đức Quốc, Thích Như Điển.